Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thì xin nói về cái đề tài những cái hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát mà chúng ta nên nghiên cứu, học hỏi, lễ lại, thờ phụng, và có thể là mình nên thiền định về những cái vị Bồ Tát và những vị Phật này. Những vị Bồ Tát Phật này ở đâu vậy? Các ngài ở trong cái đàn tràng gọi là Thái Tạng Giới. Đàn tràng Thái Tạng Giới là một cái đàn tràng được thiết lập ra đó theo kinh Đại Nhật Như Lai. Thì cái đàn tràng này đó, mình còn gọi là cái mandala, tức là cái nơi mà mình có thể hành giả, có thể tập trung cái định lực, tập trung sự chuyên chủ vào cái hình tượng, vào cái đàn tràng này. Thì thường thường cái đàn tràng này đó là chỉ là cái hình vẽ, nó nhỏ thôi, để trước mặt mình, để mình tập trung cái tinh thần của mình vào. Lớn lắm thì cũng là bằng một cái bức tường. Và thường thường nó để trước mặt để mà hành giả có thể nhìn vào đó và mình quán tưởng và mình chú tâm. Mình đem hết cái tâm lực của mình chú tâm. Một người, 100 người cũng vậy, mình ngồi trước cái hình đó. Hôm mình gọi là cái đàn tràng đó, mình để mình chú tâm, mình chuyên chủ vào. Thưa các bạn, đó là một cái cách tu hồi xưa đó, để cho con người mình khi mà mình tu thì mình có thể xuyên thủng qua những hình tướng và thấy được cái bản tánh. Cho nên cái đàn tràng này, hay là mình gọi nói chung là một cái hình, một cái hình tượng mà mình gọi là cái mandala Thái Tạng Giới đó, là một cái hình vuông, trong đó nó có rất nhiều cái nhà hay là cái viền. Cái viền tức là nó vẽ từng đường thẳng, trong đường đường thẳng đó, khung đó, có những khung thẳng đó đó, thì nó có rất nhiều cái vị Phật và Bồ Tát, rồi Kim Cang Thần, rồi các vị Minh Vương ngồi. Nhưng mà ở giữa cái hình đó đó, thì là một cái hình vuông rất là nhỏ. Hình vuông này đó, nó có một cái hoa gồm có 8 cánh. Thì chắc các bạn tưởng tượng là cái hình vuông mà có vẽ ra 8 cánh hoa. Thì 8 cánh hoa này đó, trên mỗi cánh là có một vị Phật, một vị Bồ Tát. Thì gồm có 4 vị Bồ Tát và 4 vị Phật trong 8 cánh hoa đó. Thì chỉ chắc là bạn hình tượng ra được rồi, là một cái hình vuông, trong đó có nở ra một cái hoa sen đó, mà nó có 8 cánh, và mỗi cánh là một vị thánh, 4 vị Bồ Tát và 4 vị Phật, cộng lại là 8 cánh. Nhưng mà ở giữa đó, độc đáo nhất ở giữa đó, là cái nhụy hoa đó, lại là hình tượng của một vị Phật rất quen thuộc của chúng ta, gọi là vị Phật Tỳ Lô Giá Na hay là Vairochana Buddha. Thì cái vị Phật này đó, người ta còn gọi là đặt ra cái tên mới, hay là người ta diễn dịch ra cái chữ Tỳ Lô Giá Na, dịch ra đó có nghĩa là Đại Nhật Như Lai hay là Phật Đại Nhật. Thì thưa các bạn, nếu các bạn mà ngồi bật nhắm mắt lại, bật hình dung ra, thì bây giờ mình hình dung ngược lại thì mình thấy là có cái hoa sen, cái nhụy của nó là có cái vị Phật tên là Đại Nhật Như Lai, rồi nó, hoa sen này nó nở ra 8 cánh. Thì cái 8 cánh này đó, hoa sen này là màu đỏ, 8 cánh đều đỏ rực cả, mà trên mỗi cánh đó, thì lại có hình tượng, có một vị, thì có 4 vị Phật và 4 vị Bồ Tát, cộng lại là 8 cánh. Bây giờ như vậy thì coi như là các bạn đã thấy được cái hình này trong đầu rồi. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thầy mới đi vô cái chi tiết. Thì cái vật ở giữa đó gọi là Đại Nhật Như Lai đó, là cái vị Phật rất đặc biệt, là bởi vì ngài đó, ngài ngồi và ngài phóng cái hào quang rực rỡ ra, lan tỏa ra khắp cả 8 cánh hoa đó. Vì ngài là cái nhụy, mà cái nhân, mà cái nhân là có nghĩa là cái nhân thì là tạo ra cái quả, mà cái hoa sen là lên các bạn. Khi mà nó bắt đầu là cái hột sen này, nó bắt đầu nó nở ra thì nó tạo hình cái búp sen này, trong cái búp đó đó, trong cái nhụy đó đó, thì nó đã có những cái hột rồi. Rồi khi mà cành hoa đó, cái lá hoa mà nó mở ra một cái đó, thì tự nhiên đó là một cái hột đó nó cũng có chín luôn. Tức là nó nói là cái nhân đó, mà của cái hột sen đó, mà khi mà nở ra thì nó bắt đầu nó cũng tạo ra cái quả ngay lúc đó luôn. Thì cái hình tượng hoa sen này đó, mà ở trong là cái Đại Nhật là nói rằng cái bản tánh của chúng ta đó, hay cái bản tánh Phật của chúng ta thì cũng giống như là cái mặt trời vậy. Mặt trời mà rộng lớn, gọi là biến chiếu quang minh, có nghĩa là Tỳ Lô Giá Na đó, là quang minh nó lúc nào nó lan tỏa ra cả. Giống như cái mặt trời đó, các bạn ý kiến nào thấy cái mặt trời mà nó nói hôm nay tôi nghỉ phép tôi sẽ không chiếu sáng? Không, cái mặt trời chúng ta 24 giờ 7 ngày và cả 365 ngày một năm, mặt trời lúc nào cũng chiếu tỏa ánh sáng và nó không ngừng chiếu tỏa. Thì cuộc đời chúng ta đã có lúc sống lúc chết, chúng ta sống rồi mình sẽ chết. Nhưng mà cái mặt trời thì dường như là nó không bao giờ nó chết cả. Nếu mình nhìn xa một cái thời gian khoảng mấy chục tỷ thì mình thấy biết là mặt trời nó chết, nhưng mình coi như là cái hình tượng mặt trời mình coi như là sống vô tận vô biên vĩnh viễn vậy đó các bạn. Cho nên khi mình so sánh thì mình nói cái mặt trời có nghĩa là một cái cuộc sống, một cái sự lan tỏa ánh sáng mà vô tận vô biên. Rồi thì nếu các bạn nhìn kỹ lại đó, cái hình tượng mặt trời này thì bạn thấy rằng là cái ánh sáng nó là tượng trưng cho cái trí huệ, nhưng mà đồng thời là cũng tượng trưng cho cái lòng thương, là cái sự ấm áp vô cùng. Đó, cái mặt trời nó hay là như vậy, là nó vừa biểu hiện cái trí huệ, tức là cái sự sáng suốt, mà nó vừa biểu hiện cho cái lòng thương, nhưng mà nó còn biểu hiện thêm một cái nữa là một cái sự cảm thông, một sự xuyên thấu. Tại vì cái chỗ nào đó mà các bạn thấy thì mặt trời nó cũng tới cả. Mình đóng cửa trong nhà đi, mình đóng cửa phòng lại đi, nhưng mà mình vẫn thấy cái ánh sáng nó cũng cũng lan tỏa vô, ít nhiều nó cũng lan tỏa vô các bạn. Thế nào nó cũng lọt vô được ở trong nhà mình. Nó làm cái mờ mờ trừ ra là hoàn toàn bật đóng bít lại. Cái tường là bạn mà đóng bít lại, xây lại, không có gì cả. Không có ánh sáng vào thì thôi. Chứ còn hệ mà còn một cái chút khe hở nào là mặt trời nó cũng chui vô. Thì cái đó là cái tượng trưng nhất sự cảm thông, có nghĩa rằng đó là khi mà cái tâm mình nó đóng kín ấy, thì mình nói mình đóng kín, nhưng mà hệ một chút xíu tình thương mà nó lọt vô được thôi, nghĩa là mình cứ mở ra cái tâm một ý tưởng, dù cho mình một ý tưởng nó nhỏ cỡ nào thôi đó, mà mình nghĩ tới à tôi cần tình thương, hay là à tôi nhỏ bé quá, hay là ồ tôi biết tôi sai, chỉ một tư tưởng nhỏ thôi ấy, là cái trí huệ và cái tình thương nó đều lọt vào được trong cái tâm của mình. Cho nên cái mặt trời nó hay cực kỳ, là bởi vì nó tượng trưng cho một cái khả năng mà xuyên thấu, khả năng cảm thông, khả năng mà đi vào sâu trong con người của mình. Cho nên tại sao đó, trong cái đời bây giờ, trong cái thế kỷ 21 đó, thì mình nên lấy cái hình tượng Đức Đại Nhật Như Lai đó, hay là hình tượng của Đức Tỳ Lô Giả Na đó, là cái hình tượng của chính mình. Rằng mình đó, đây, mình phải như Ngài, mình phải là có một sự lan tỏa cái ánh sáng, lan tỏa cái tình thương, và mình biết cảm thông, biết xuyên thấu. Và đồng thời các bạn thấy không, là không những xuyên thấu rồi, một sự trùm bọc vô lượng. Các bạn thấy là ở bất kỳ cái nước nào đó, chỗ nào đó, cái mặt trời mà khi mà chiếu tới ánh sáng nó cũng trùm bọc cả cả cái không gian, nó sáng lên, chứ không phải là chỉ một tia sáng mà cả một cái không gian nó sáng lên. Thì cũng giống như cái tình thương nó trùm bọc như vậy, nhưng mà cái lòng á, mà gọi là cái lòng bao dung, cái lòng bao dung là cái sự trùm bọc, mà con người mình đứng trước cái mặt trời á, hay là đứng chỗ nào vậy, mình nhìn chỗ nào cái mặt trời ánh sáng nó cũng lan tỏa cả, thì cũng vậy, cái sự trùm bọc của cái tình thương, cái sự trùm bọc của cái lòng tha thứ, cái sự bao dung á, là nó tới khắp nơi, mà nó trùm bọc tất cả, chứ nó không phải là chỉ một cái tia sáng thôi các bạn. Không phải là một cái tình thương nó tới một lần thôi, mà tình thương nó trùm bọc cả đời mình, cả con người mình, và cả một cái không gian mà trong tâm thức của mình vậy. Cho nên cái hình ảnh mà Đại Nhật Như Lai, hay là cái hình ảnh của Đức Vairocana Buddha Tỳ Lô Giả Na Như Lai, là cái hình ảnh mà mình phải cần để mà trở thành, và mình biết đó là cái bản chất của mình đó các bạn. Cho nên có thể nếu mà chọn những cái hình ảnh nào trong cái đời sống của cái thế kỷ 21 này, thì chắc chắn là mình nên chọn cái hình tượng của Đức Đại Nhật Như Lai để mình lễ lái, để cho mình quy ngưỡng, quy phục, và mình nhớ là đây là cái chỗ trở về, cũng như đây là cái bản tánh của mình, đó là cái hình tượng Đại Nhật Như Lai. Do đó khi mà Ngài Không Hải Đại Sư, khi Ngài từ bên Trung Hoa mà Ngài đi tham học một năm mấy, rồi Ngài trở về bên Nhật Bản đó, thì Ngài lấy cái vị Đại Nhật Như Lai này làm cái vị chủ chốt để mà hoàn truyền cái pháp Chân Ngôn Tông của Ngài. Và các bạn cũng biết đó, có một điều rất là đặc biệt đó, là người Nhật Bản họ tin rằng họ từ cái Thái Dương Thần Nữ, cho nên khi mà Đại Nhật Như Lai đó mà được truyền vào bên Nhật đó, thì ai cũng hoan nghênh cả, ai cũng tin rằng đó là cái nguồn gốc của họ, và họ dễ dàng chấp nhận. Đối với người Việt Nam chúng ta thì có lẽ là mình không phải từ Thái Dương Thần Nữ, nhưng mà con người mình là mình nghĩ rằng là mình là con rồng cháu tiên, và do đó đó thì tức là mình là cũng ở cái vũ trụ rất là siêu việt, rất là thâm sâu, rất là thâm ảo. Mình không phải là cái người dưới, mà mình là con rồng, mà mình là ở trong cái quả trên đi xuống, cháu tiên mà. Thì thưa các bạn đó, cái chuyện cái lý cái thuyết đó đó, nó cũng làm cho mình rất là hạnh diện, bởi vì con người Việt Nam mình đó, là mình cũng tin tưởng rằng là mình có cái máu mà mình gọi là siêu việt, cái máu mà có thể gọi là nó rất là huyền bí. Thì đó là cái niềm tin cũng như là cái thần thoại về con rồng cháu tiên đó, nhưng mà cũng làm cho mình biết rằng đó, cũng như người Nhật gọi là Thái Dương Thần Nữ mà đẻ ra họ, thì mình cũng có một cái gốc rất là cao sâu, rất là thần bí. Thế thầy nói như vậy không có nghĩa rằng là mình nói rằng là bây giờ mình hãy đi tìm về cái nguồn gốc con rồng cháu tiên, nhưng mình hãy tìm về đó cái cội nguồn, cái bản tánh của mình, thì chính là cái bản tánh mà giống như ánh sáng lúc nào lan tỏa cả, lúc nào cũng là tỏa ra. Đó là cái ý tưởng mà thầy tin rằng nếu một người Phật tử nào của mình sống đó, thì mình cũng muốn lan tỏa cái ánh sáng trong người mình ra. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ phàm phu thôi, là mình không có cái cơ hội gì cả và mình không có một cái tương lai gì cả. Không, mình nên nghĩ rằng mình cũng là một cái nguồn ánh sáng ở đây và mình hãy khai mở nguồn ánh sáng. Có nhiều người thì họ nói với thầy rất là hay, họ nói: "Thưa thầy, nói như vậy thì con có phải là cái trung tâm của thái dương hệ hay không? Con là cái trung tâm của vũ trụ hay không? Tức là thầy có phải là muốn con trở thành cái trung tâm của vũ trụ chăng?" Thì thưa các bạn, không phải. Nếu như vậy thì mình trở thành cái bản ngã mình rất là cao. Thì mình nghĩ là mình là cái rốn của vũ trụ mà. Cũng như cái mặt trời, mình nghĩ là cái mặt trời là cái trung tâm của mọi chuyện, cho nên mình nghĩ rằng tất cả mọi người phải xoay quanh mình. Thưa các bạn, đã không phải ý như vậy. Cho nên mình đại nhật Như Lai là mình phải trở về, cho mình chưa có thể là cái vị Phật đó, mình phải trở về với cái nguồn ánh sáng đó. Mình trở về với cái nguồn ánh sáng và với cái tình thương vô tận của cái mặt trời, mà chân lý trong người mình, của cái mặt trời mà chân tánh trong người mình thì đúng hơn. Cái liên hoa đó là cái mặt trời nằm ở giữa rồi. Bây giờ đó nó có bốn cái cạnh là bốn cái vị Phật, thì thầy xin từng vị Phật thầy xin trình bày cho bạn. Đầu tiên cả đó là nói tới cái vị Phật nằm ở bên phương đông. Cái vị Phật nên tên là Bảo Tràng Như Lai, Ratna Ketu Tathagata hay là Ratna Ketu Buddha. Thì cái vị Phật này tên là Bảo Tràng. Bảo đó là quỷ, tràng đó là cái cờ, cái banner, cái cờ mà cờ quỷ. Cái cờ thì lúc nào mình cũng dựng lên cho người ta thấy nó phất phơ phía trên, cho người ta thấy rất dễ dàng. Thì theo như là cái triết lý của cái pháp này thì là Đức Bảo Tràng Như Lai thì đại diện cho cái đại viên kính trí, cho cái lòng mà cái trí huệ mà nó sáng suốt vô biên. Nhưng mà nói cái trí huệ mà sáng suốt tròn đầy như là cái kính mà nó tròn đầy thì mình khó hiểu lắm. Nhưng mà nói ngay đó là cái bảo tràng đó, là cái cờ này đại biểu cho cái lòng từ, cái lòng tình thương đó, cái tình thương mà gọi là hiền từ thì mình dễ hiểu hơn. Thì thưa các bạn, Bảo Tràng Như Lai thì đúng ra ngài tượng trưng cho cái lòng đại từ của mình. Thế nào là cái lòng đại từ? Đại từ là cái tình thương đó, hay là mình nói là cái lòng dễ thương vô cùng, một cái lòng hiền lành, hiền từ mà người nào nhìn vào đó mình cũng cảm thương cả. Một người hiền lành là một người mà làm cho người ta muốn nhìn mãi, muốn tới gần gũi, muốn thân cận, muốn học hỏi, muốn muốn chơi về người đó. Thế nên cái đại từ đó là một cái lòng mà nó lan tỏa trong cái hình ảnh của cái khuôn mặt của mình, của cái cá tánh của mình. Thế nên trong một cái bài mình thầy có nói rằng là cái đại từ này nó biểu hiện ở trong cái vườn hoa. Cái vườn hoa đó khi mình thấy đó thì nó chính là cái biểu hiện của cái sự hiền lành dễ thương đẹp đẽ vô cùng. Cho nên cái người mà hiền từ thường thường là cái người mặt rất đẹp, cái người dữ thường thường là cái mặt mình nhìn vô mình không muốn, là tại vì nó thiếu cái sự từ là hiền lành đó. Và cái người mà có cái lòng từ đó thì cái lời nói của người đó lúc nào cũng dễ chịu cả, làm cho người ta thích nghe, làm người ta muốn tới gần gũi và người ta cảm thấy là cái đặc tính bất hại, không hại ai cả. Cái đặc tính nó rất mạnh mẽ trong cái người có cái lòng từ. Thì bởi vậy đó, đó là cái mà giống như là cái cờ đó mình treo lên, vì cái cờ là cái mà ai cũng có thể nhìn và theo cả, và cái cờ nó trồi bật lên, không ai mà để cái cờ giữa cả, cờ phải treo lên phất phới. Và cái cờ đó nó phất phới, nó nhẹ nhàng vô cùng và nó làm cho người ta đó phải ngưỡng mộ và người ta phải xu hướng theo. Mình nhìn cái cờ để mình đi theo mà cũng vậy, cái lòng từ đó là giống như là cái cờ vậy, để cho mình đi theo. Mình sống cả đời mình, nếu mà mình không biết là mình nên theo cái gì đó thì mình đi theo cái cờ, gọi là cái cờ của cái lòng từ bi này, lòng từ. Thì bởi vậy thưa các bạn đó, bây giờ đó nếu mình mà hiểu được cái ngài Bảo Tràng Như Lai đó thì mình chắc là mình sẽ biết rằng đó trong cuộc đời của mình đó, mình nên tu làm sao mà càng ngày càng có cái lòng từ nhiều hơn. Và cái hình tượng của ngài Bảo Tràng Như Lai rất đặc biệt so với đức mà Đại Nhật Như Lai, là cái người đó mà cái tay của ngài đó, Đại Nhật thì lúc nào đó, cái tay dưới, tay trái nằm dưới, tay phải nằm trên, để nói rằng cả cái vũ trụ, cả âm cả dương ngài đều có thể bao dung cả. Thì đó là hình tượng của Đại Nhật Như Lai. Nhưng mà cái hình tượng Đức Bảo Tràng Như Lai rất là đặc biệt, là ngài cái tay phải của ngài mở ra giống như thử là ngài đem tới một cái tình thương vậy đó, đồng thời đem tới một cái sự vô úy. Nhưng mà cái hành động mà cái tay phải nó mở ra đó, nó cũng mang theo một cái tính chất là ngài đang sẵn sàng để mà đưa tay ra mà tiếp đón chúng ta. Và đó là một cái rất là đặc biệt trong cái hình tượng của chư Phật, các bạn biết không? Bốn cái vị Phật mà thầy sắp sửa giải thích cho các bạn nghe, bốn vị Phật này, cái vị Phật đầu tiên là Phật Bảo Tràng Như Lai đó, là cái bàn tay của ngài đặc biệt là ngài mở ra để nói rằng mình đừng có sợ hãi. Và cái người từ đó là cái người không làm ai sợ hãi cả, cái lời nói cho tới cái khuôn mặt, cái bộ dạng không làm ai sợ hãi cả. Cho nên thường thường mình cũng thấy Đức Quán Bồ Tát đó, một mặt đó thì ngài dùng cái nước cam lồ ngài rưới, nhưng mà cái mặt khác nếu mà bình thường mình thấy ngài đó, thì mình thấy ngài đưa cái bàn tay ra gọi là thị vô úy. Thì bây giờ cái Đức Bảo Tràng Như Lai vậy, cái đưa cái bàn tay ra để cho thấy rằng là Ngài muốn tiếp dẫn mình và Ngài muốn là cho mình đừng có sợ hãi. À, rất là hay. Mà cái bàn tay nó xuôi xuống để chứng tỏ rằng là một cái sự mềm dịu của cá tánh của Ngài. Chứ không phải là bàn tay mà đưa lên cái ngón tay chỉ lên trời không. Cái ngón tay này nó đưa ra, nó xuôi xuôi, nó chỉ ra và nó mở ra, nó chỉ xuống cái phía dưới để cho mình có thể nắm tay được Ngài và mình không còn có sợ hãi nữa. Cho nên khi mình tập cái lòng từ bi thì mình mở lòng mình ra và mình làm cho những người xung quanh đó, gần như là họ muốn nắm lấy tay mình vậy đó các bạn. Cái đó là cái đặc tính của Đức Bảo Tràng Như Lai mà cũng đặc tính của cái lòng từ. Và do đó chúng ta hãy nên dùng cái hình tượng này trong thời kỳ 21 này đấy để nhắc nhở chúng ta và để cho mình lúc nào cũng mở cái bàn tay phải của mình ra để mà tiếp đón, tiếp đưa, tiếp dẫn, để mình chào mở. Thì đó là cái việc Bảo Tràng Như Lai, Ngài an trụ ở phương Đông. Tiếp theo đó thì thầy xin giới thiệu các bạn đó, Đức A Di Đà Như Lai. Thì A Di Đà Như Lai đó, thì Ngài ở phương Tây các bạn, ở phương Tây. Đức Như Đà Như Lai này đó, mình thường dịch ra được gọi là Amitayus, tức là vô lượng thọ, hay là cái thọ mạng vô lượng vô biên. Và đồng thời đó cũng gọi là Amitayus đó, là có nghĩa là cái hào quang vô lượng vô biên. Cho nên thường thường mình dịch là vô lượng quang Như Lai. Thì Đức Di Đà đó, hay là Đức vô lượng quang Như Lai này đó, đại diện cho cái lòng bi. Bi là cái gì? Bi là cái tình thương mà nó không có cái biên cương biên giới gì cả. Thì Đức Phật Di Đà đó là Ngài đại diện cho cái lòng bi này. Ngài không hề có một cái biên cương, là bởi vì Ngài tạo ra một cái vũ trụ, một cái thế giới đó mà ai lên động được, hễ mà tin Ngài là lên. Còn những người mà làm ác cực kỳ suốt đời nhưng mà chỉ tin tưởng Ngài thôi là cũng lên được. Ngài sẵn sàng tha thứ. Cho nên cái lòng bi đó, thường thường không những là đi về cái tình thương vô biên mà đi với cái lòng tha thứ vô hạn đó các bạn. Các bạn thấy nhiều khi là mình còn người nào họ nói chuyện với mình á, họ làm cho mình mất lòng, cái là mình ghét ơi là ghét. Tại sao mình ghét cái gì vậy? Là mình thiếu cái lòng tha thứ. Nhiều khi có người làm lỗi đó, họ tổn hại mình, họ viết email, họ chửi mắng mình, họ chê bai mình đủ thứ cả. Nhiều khi đó mình tức giận mà không phải một ngày, không phải là một tháng, nhiều khi một năm mình hận suốt luôn. Mình bị tổn hại, tổn thương rồi các bạn biết không? Nhiều khi là đừng nói một ngày, một đêm hay là một tháng, hai tháng, nhiều khi là cả 10 năm, 20 năm, 30 năm mình không bao giờ mình tha họ được. Mình hận vô cùng. Nhưng mà cái lòng bi là cái lòng tha thứ để không còn hận thù nữa. Nhiều khi các bạn có thể thấy những người, cái khuôn mặt của họ đó, mình nhìn vô mình thấy nó sao sao đó. Giống như họ có nhiều cái giận, tức mà mình thấy mình yêu không được, mình thương không được, mà mình gần gũi không được. Thì tệ ra trong lòng họ có nhiều cái hận thù, nhiều hội hận, nhiều cái tức giận, bực bội. Thì bạn có thể thấy rõ ràng đó, như hồi nãy mình nói là Đức Bảo Tràng Như Lai đó, là Ngài đó là đẹp vô cùng. Mà Ngài mở cái bàn tay tay phải ra nhẹ nhàng xuôi xuống đẹp vô cùng, là bởi vì Ngài làm cho ai muốn gần gũi cả. Lòng từ là Ngài không có cái hận gì cả. Nhưng mà cái người mà thiếu cái lòng bi đó, là cái người đó nó cũng có hận thù kinh lắm, không biết thương, mà nó có cái sự khó chịu dữ dằn kinh khủng nè các bạn. Thế nên mình không muốn gần gũi. Và cái người mà thiếu cái lòng bi ấy, thì lúc nào cái lời nói cũng hằng học dữ dằn, và lúc nào cũng tìm cái lỗi lầm người khác, và lúc nào cũng dường như là cái kẻ mà sniper đó, là kẻ bắn lẻn đó, bắn sẻ đó, lúc nào cũng tìm cách để bắn người, nói những câu chua chát làm cho cái người nghe buồn, hoặc là làm cho người nghe là khó chịu, xổn xang, đau khổ. Mà thường thường làm cho người ta feel guilty, cảm nhận, mặc cảm tội lỗi thì mới được. Cái người mà thiếu cái lòng bi ấy, thì họ có thể làm những cái chuyện đó rất dễ dàng. Nhiều khi họ làm mình càng đau khổ thì họ lại càng sung sướng hơn, họ càng thích hơn, họ hạ giận. Và thiếu cái lòng bi thì đương nhiên cái sự tức giận nó tràn đầy vô cùng. Rất dễ dàng, đùng cả là giận, đùng cả là giận. Và thiếu cách bày tỏ cái tình thương. Nhiều khi có người nói với thầy, thưa con mỗi năm con có điều cho 20 đồng cho những người mà homeless, nghèo khổ, con gửi tiền đi, ký cái check cho họ. Như vậy là con có lòng bi không thưa thầy? Thì thầy buồn cười, thầy nói không, cái đó không phải lòng bi, cái đó là cái sự rộng rãi. Thì cô thương người ta nhưng thật sự cô cũng không thể thấy được, không biểu hiện cái tâm thương được. Tại vì khi cô việc cái check 20 đồng đó, cô không thể mặc cái người mà cô nhận đó. Cái bi ấy, là có một cái sự cảm thông lớn lắm. Là cái tình thương mình sáng sẻ cho người nào đó, thì cái người kia họ cảm nhận được đó. Chứ còn nếu mình sáng sẻ mà họ không cảm nhận được gì hết. Mà mình thì mình nhiều khi mình feel good thôi, chứ không phải là mình feel là cái lòng mình cởi mở, mình là nhẹ nhàng, là thương mến. Mà cái lòng bi là cái phương thức mà nó rất là, mình gọi là touchy feely, mình có thể cảm nhận được, mình có thể xúc chạm được với cái người mà mình liên hệ. Cho nên đấy, cái lòng bi là cái tình thương đó, nó đầy màu sắc, đầy màu vàng các bác ơi. Chứ nó không thể nào là nó có những cái sự mà dữ dằn thù hận vô cùng. Là có người hỏi thầy ấy, nếu mà con ấy, mà hàng ngày mà con lấy giấy mà con quất vào người con hành hạ con đó, để mà con sám hối hối hận, con xin lỗi, con làm như này thế này thế đó đó, thì thầy nghĩ là cái đó có phải là một cái biểu hiện của cái lòng thương của con hay không? Không, khi mà cái lòng thương thì mình thường thường là mình không muốn tạo nên một cái sự dữ dằn gì cả, tại vì nhiều khi mình hành hạ cái thân xác của mình, dù là hành hạ để mà chuộc tội chuộc lỗi không đó, nó cũng chưa đủ để mà biểu hiện cái lòng từ bi của mình được. Cái lòng bi thì mình cũng phải thương cái thân xác, và nhiều khi các bạn nói là con phải đau đớn như vậy thì con mới thương được, cũng có thể lắm các bạn. Nhiều khi cái sự đau đớn đó nó làm cho mình mở cái tâm ra đó, thì đúng là nó dẫn tới cái lòng bi chứ không phải là đại bi, nó dẫn tới cái lòng bi chứ chưa phải là sự thể hiện của lòng bi. Tại vì cái lòng từ bi hay là cái tình thương đó, nó nhẹ nhàng vô cùng, nó không có cái dấu tích của một cái sự thù hằn dữ dằn, hay là trả hận trả đũa, hay là dù mình làm cho mình đau khổ để như mình bày tỏ cái sự hối hận, cái đó cũng chưa phải là cái sự bi. Cái lòng thương, cái lòng bác ái vô tận đó, nó phải ở trong một cái tâm thức rất là nhẹ nhàng và nó đầy thương mến với tất cả, không phải những là mình và người chúng sinh tất cả mọi nơi. Thế bởi vậy cho nên đó, từ cái chỗ đó đó mà cái lòng đại bi này đó là mới phát triển một cái chuyện đặc biệt vô cùng, gọi là diệu quán sát trí. Diệu quán sát trí là cái trí quán sát mà rất là kỳ diệu tinh vi vô cùng. Thì thưa các bạn đó, Đức Di Đà Như Lai đại diện cho cái lòng bi, và ngài có thể mở ra cái sự quán sát, cái sự nhận biết tinh tế để mà mình thực hiện cái lòng bi đó, cho mình không thể mê tín được và không thể có một dấu vết nào của hận thù thù hận dữ dằn hay là độc hại được. Đó là cái vị Phật thứ ba, tức là mình vừa nghe nói về Đức Tỳ Lô Giá Na, mình vừa nghe nói tới Đức Bảo Tràng Như Lai là tượng trưng cho đại viên kính trí, và người ta nói tới Đức A Di Đà Như Lai tượng trưng cho diệu quán sát trí. Mình nghe hai vị này là hai vị cho tượng trưng cho đại từ đại bi. Nhưng mà còn một vị thứ tư nữa là gì? Bây giờ mình có 5 vị lận, thầy xin nói cái vị thứ tư. Thì cái vị thứ tư tên là vị Thiên Cù Lôi Âm Như Lai, và vị thứ năm gọi là vị Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Thì để cho đúng với cái xét gọi là đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thì thầy xin nói về cái đức Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Khai Phu Hoa Vương Như Lai đó là cái vị Phật mà ở phương Nam có cái màu vàng, hình tượng cái màu vàng, thì ngài tượng trưng cho cái lòng đại hỷ. Khai là mở mà phu là nở ra, giống như hoa vậy đó, hoa là nở ra, mà khi hoa nở ra là một sự vui vẻ cực kỳ. Và ngài tượng trưng cho cái tánh bình đẳng của cái tâm thức, của cái bản ngã của mình, và ngài tượng trưng cho cái lòng mà cái hỷ này, thì các bạn biết cái hỷ này đó, thì còn một lần thầy đã nói rồi, nó là một cái sự tự tại vô cùng. Con người mình vui đâu không phải là mình vui có cái chuyện gì bên ngoài mình vui, mà mình vui là bởi vì cái bản tánh mà chân tâm của mình lúc nào cũng vui cả. Cái đại hỷ không có nghĩa là phải cần một cái điều kiện như mình vui, còn nhiều khi là mình phải lái xe đi tới chỗ này đánh một cái ván bài mình mới vui, nhiều khi mình được cái này người ta cho là mình được cái này thì mình mới vui, nhiều khi mình lượm được bạc cái đất mình vui, nhiều khi mình thấy cái gì đẹp mình vui, những cái vui đó là còn có cái đối tượng. Chứ còn cái hỷ này ấy, nó không cần cái đối tượng như cả, vì nó là một cái sự tự do tự tại, một cái cảm nhận tự do ở trong người mình cảm nhận được cái sự mà hoàn toàn giải thoát trong người mình ngay bây giờ. Dù là mình ở trong cái cõi trần gian như vậy đó, nó đầy chuyện mâu thuẫn, nhưng mình vẫn cảm nhận được một cái sự tự tại của bản tánh. Thì khi mình cảm nhận tự tại đó đó, thì tự nhiên mình vui cực kỳ. Thì cái đại hỷ chính là cái niềm vui cực kỳ đó, cái niềm vui mà chính mình đó, không thể nào diễn bày được vì nó không có điều kiện gì cả. Nó là sự lan tỏa từ bên trong của cái chân tâm mà lan tỏa ra. Cho nên đó, nó giống giống như cái Khai Phu Hoa Vương Như Lai là cái hình tượng cái hoa. Mình không biết tại sao cái hoa nở và nó có một cái động lực gì mà nó nở ra vậy. Tự nhiên nó nở ra đúng thời đúng lúc, nó nở ra cái đúng như vậy, nó không phải có cái gì hơn cả, là bởi vì nó chín mùi. Thì khi cái tâm mình là chín mùi, khi cái bản ngã của mình nó bắt đầu nào chín mùi, thì tự nhiên cái chân tâm nó hiện hiện ra cái niềm vui, nào lúc nào nó cũng có sẵn cả, một cái động lực bên trong. Thì thưa bạn, đó gọi là Khai Phu Hoa Vương Như Lai là một cái vị Phật mà mình sẽ cảm thấy rằng là rất lý thú, là cái vị Phật này lúc nào đó là cũng có bên mình cả. Cho nên Khai Phu Hoa Vương Như Lai thì thường thường mình không còn nhớ được cái tên hoàn toàn này, mình chỉ nói là Hoa Vương Như Lai thôi thì cũng được các bạn, hay là Khai Hoa Như Lai cũng được, nhưng mà Khai Phu Hoa Vương thì là đúng với cái tên nhất. Và cái vị Phật này, cái tay ở ngài cũng vậy, cái tay ngài cũng mở ra, cái bàn tay phải ngài cũng mở ra như là Đức Phật mà đầu tiên là Bảo Tràng vậy, để mà tiếp dẫn, để mà nói rằng bây giờ ta khai mở này. Nhưng mà ngài không mở ra hướng bên ngoài, mà ngài mở phía bên trong để nói rằng cái tâm của ta là khai mở ra. Thì thưa các bạn, bốn cái vị Phật mà mình vừa trình bày là Đại Nhật Như Lai ngồi ở giữa, rồi xong rồi mình có cái Bảo Tràng Như Lai, rồi mình có cái vị Di Đà Như Lai, việc khai phu Hoa Vương Như Lai là những cái vị Phật và hình tượng mà thầy tin rằng là trong cái thế kỷ 21 này đó mình có thể sử dụng được, và mình sử dụng cái hình tượng nhưng mà mình đảnh lễ và mình lễ lại, mình cúng dường, mình chiêm ngưỡng, mình thờ phụng các ngài vô cùng. Và còn một vị Phật nữa là cái vị Phật gọi là Thiên Cù Lôi Âm Như Lai, thầy xin hẹn các bác kỳ sau. Đây là vị Phật đại diện cho cái lòng đại xã và vô cùng thâm thủy, thì xin các bác đón nghe lần sau. Trong lúc đó thì là để mà kết thúc lại thì thầy xin mời các bác trong cái ngày Chủ nhật này đó, thì khoảng 2 giờ chiều cho tới 5 rưỡi chiều thì thầy sẽ giảng một bài về Pháp Ly Thế Gian, là một cái bài pháp nói về cái sự thực hành những cái phương pháp tu hành đó, trong thời đại này, và nói về cái cách mình tu, làm sao mà mình tu từ cái bốn cái giai đoạn chính của cuộc tu hành của mình là tín giải hành chứng theo kinh Hoa Nghiêm đó. Thì thầy sẽ triển khai làm sao mà tu theo cái mô hình mà bốn cái vách đó, bốn cái bậc đó đi. Thì nếu các bác mà có hứng thú thì xin mời các bác tới cái trung tâm Sangha ở bên vùng Orange County này, mời các bác tới để mà tham dự, nghiên cứu, đặt câu hỏi và cùng với cả anh em trong hội tu cộng sự cũng như là các bác mà đi nghe kinh Hoa Nghiêm đó, để mình thảo luận xem cái phương thức tu hành này trong thế kỷ 21 này thì nó thích hợp như thế nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lo và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.